Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 16 tháng 10. Thưa quý vị, Thủ tướng Việt Nam mới lên tiếng nói rằng Philippines có quyền kiện Trung Quốc.
Philippines là một quốc gia độc lập có chủ quyền. Cái việc Philippines kiện Trung Quốc về đường lưỡi bò là cái quyền của Philippines.
Người đứng đầu chính phủ Việt Nam đã tuyên bố như vậy tại Berlin sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức. Chúng tôi cũng sẽ chuyển tới quý vị tin về chuyến thăm châu Âu của ông Dũng, cùng tin Tư lệnh Hải quân Trung Quốc đích thân thị sát đảo ở Trường Sa và bài tường thuật về việc doanh nghiệp Việt Nam tẩy chay hàng Trung Quốc kém chất lượng.
Chúng ta chỉ hướng đến người tiêu dùng, không mua những cái hàng hóa Trung Quốc với cái chất lượng thấp, vệ sinh an toàn không được đảm bảo và cái giá cả bất hợp lý.
Lời của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, mời quý vị theo dõi lát nữa đây. Nhưng giờ là phần điểm các tin quốc tế nổi bật.
Bộ trưởng EU và lập pháp Mỹ họp bàn về Ebola. FBI khuyến cáo cẩn trọng với tin tặc do nhà nước Trung Quốc hỗ trợ. Malaysia bắt 14 nghi can thành viên nhóm nhà nước Hồi giáo.
Sau đó, phần 2 của chương trình sẽ có bài học tiếng Anh series mới và chuyên mục khoa học và đời sống. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là bản tin quốc tế.
Bộ trưởng Y tế các nước châu Âu đang có mặt tại Brussels, Bỉ, tham dự các hội nghị, hội đàm cấp cao bàn về Ebola và cách rà soát virus này tại các cửa khẩu biên giới cũng như sân bay châu Âu. Cuộc họp hôm nay diễn ra vài ngày sau khi các biện pháp rà soát mới được áp dụng tại 5 phi trường ở Mỹ. 5 sân bay ở các thành phố lớn này tiếp nhận đa số các du khách từ 3 nước Tây Phi tâm điểm của dịch Ebola bùng phát là Guinea, Liberia và Sierra Leone. Hôm nay, các lãnh đạo trong Quốc hội Mỹ sẽ mở cuộc điều trần với các chuyên gia y tế hàng đầu của Hoa Kỳ để thảo luận về công tác phát hiện Ebola và các biện pháp kiểm soát bệnh ở Mỹ. Các thủ tục an toàn tiêu chuẩn trong điều trị Ebola đang bị chú ý kể từ khi 2 nhân viên y tế ở bang Texas bị nhiễm bệnh sau quá trình chăm sóc cho một bệnh nhân Ebola người Liberia nhập viện và tử vong ở thành phố Dallas. Hôm qua, tin cho biết một trong 2 y tá nhiễm bệnh đã đáp một chuyến bay thương mại một ngày trước khi bắt đầu biểu hiện các triệu chứng bệnh. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hủy các chuyến công tác để mở cuộc họp nội các khẩn tại Tòa Bạch Ốc bàn về Ebola. Cũng trong ngày hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo rằng tình hình Ebola ở Tây Phi đang ngày càng xấu đi. WHO nêu bật đã phát tán Ebola tràn lan ở Sierra Leone, nơi mà trong 10 ngày qua có báo cáo thêm ít nhất 425 ca nhiễm bệnh mới. WHO lưu ý rằng nước láng giềng Guinea cũng đang chứng kiến đà lây lan Ebola gia tăng cường độ. Gần 4.500 người đã thiệt mạng bởi virus Ebola kể từ khi đợt dịch bùng phát khởi sự cuối năm ngoái. Virus Ebola có thể gây sốt, xuất huyết, nôn, tiêu chảy và lây lan khi tiếp xúc với chất dịch của người bệnh. Trước buổi điều trần ngày hôm nay về Ebola tại Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Hạ viện John Boehner đề nghị một lệnh tạm thời cấm các hành khách từ Tây Phi. Trong lúc hệ thống kiểm tra đang được áp dụng tại một số phi trường quốc tế ở Mỹ, Tòa Bạch Ốc nói đề xuất ngăn cấm hành khách từ các nước bị Ebola hoành hành không được Mỹ đưa lên bàn thảo luận. Tuy nhiên, các nước khác trong vùng, bao gồm Colombia và đảo San Lucia, ngày hôm qua đã loan báo lệnh cấm du hành. Giới chức ở Havana cho hay, lãnh đạo một số nước châu Mỹ Latin và vùng Caribe sẽ họp tại Cuba vào tuần tới để bàn về các phương pháp chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với Ebola, dù châu Mỹ Latin chưa có ca nhiễm Ebola nào chính thức được báo cáo.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng mối rủi ro xảy ra dịch Ebola ở Mỹ sẽ ở mức rất thấp nếu tất cả những biện pháp bảo vệ thỏa đáng được áp dụng. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết như thế hôm thứ Tư sau khi quyết định hủy bỏ các chuyến du hành để triệu tập một phiên họp nội các bàn về cách thức ứng phó với Ebola. Mời quý vị nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi sau đây.
Phát biểu hôm thứ Tư tại một phiên họp nội các về vụ khủng hoảng Ebola, Tổng thống Obama nói rằng một toán nhân viên y tế của chính phủ liên bang phải được phái ngay tới bất kỳ bệnh viện nào có ca bệnh Ebola được chẩn đoán để bảo đảm là mọi biện pháp phòng ngừa được thực hiện.
We're going to make sure that something like this is not repeated and that we are monitoring.
Chúng tôi sẽ bảo đảm là những việc như thế này sẽ không lặp lại và chúng tôi sẽ theo dõi, quan sát và giám sát với một cách thức tích cực hơn nhiều về những gì đã xảy ra ở Dallas vào lúc đầu và bảo đảm là những bài học học được sẽ được chuyển tới tất cả các bệnh viện và phòng mạch trên khắp nước.
Ngày hôm qua, Tổng thống Obama đã hủy bỏ các kế hoạch du hành và đã triệu tập một phiên họp khẩn của nội các sau khi có tin về việc nhân viên y tế Mỹ thứ nhì nhiễm Ebola đã đáp một chuyến bay thương mại trong nước Mỹ một ngày trước khi có các triệu chứng nhiễm bệnh. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, nói rằng y tá Amber Vinson hôm thứ Hai đã đáp một chuyến bay của hãng Frontier từ Cleveland, Ohio, đến phi trường Dallas-Fort Worth ở Texas. Vụ việc của y tá Vinson đã khiến cho giới hữu trách Ohio ban hành lệnh cảnh báo y tế và thực hiện những biện pháp phòng ngừa, trong lúc các giới chức chính quyền tiểu bang và địa phương tìm cách xác định xem những ai đã có tiếp xúc gần gũi với người phụ nữ này. Bác sĩ Margaret M. Giám đốc Sở Y tế quận Summit ở tiểu bang Ohio cho biết như sau.
The family that was here, that the healthcare worker came to visit.
Gia đình ở đây mà nhân viên y tế ở đó đến thăm, chúng tôi đã nói chuyện với những người trong gia đình và chúng tôi đang ra sức thu thập thông tin. Mục tiêu của chúng tôi là lập ra một thời biểu chính xác về việc nhân viên y tế đó đã tới những đâu và gặp những ai, và điều đó phải mất một ít thời gian mới có thể hoàn tất.
Y tá Vinson ngày hôm qua đã được đưa bằng máy bay từ Dallas tới Bệnh viện Đại học Emory ở Atlanta, Georgia, là nơi mà hai bệnh nhân Ebola khác đã được đưa tới từ Phi Châu và được chữa khỏi. Bà Vinson cùng với một y tá khác là Nina Phạm đã nhiễm virus Ebola tại Bệnh viện Texas Health Presbyterian trong lúc chữa trị cho ông Thomas Eric Duncan, là công dân Liberia đã trở thành người đầu tiên qua đời ở Mỹ vì bệnh Ebola hồi tuần trước.
Sang châu Á, trưởng quan hành chính Hồng Kông Lương Chấn Anh cho biết ông đang tìm cách để tiến hành cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc biểu tình đòi dân chủ đã bước sang tuần lễ thứ ba. Từ trụ sở của Viện Lập pháp Hồng Kông, thông tin viên của đài chúng tôi cho biết cuộc đàm phán có thể diễn ra vào tuần sau. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày hôm nay, ông Lương Chấn Anh cho biết ông không thể đề nghị bất kỳ sự nhượng bộ nào đối với quyết định ngày 31 tháng 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc. Theo đó, cuộc bầu cử trưởng quan hành chính năm 2017 sẽ được thực hiện trên cơ sở mỗi người một phiếu, nhưng các ứng cử viên phải có được sự chấp thuận của Bắc Kinh.
Politics is the art of the possible, and we have to draw a line between possibilities and impossibilities.
Chính trị là nghệ thuật của sự có thể. Chúng ta phải vạch một lằn mức giữa sự có thể và sự không có thể. Chính quyền trung ương đã nói rõ là họ sẽ không rút lại quyết định ngày 31 tháng 8. Chúng tôi sẽ bàn thảo với các sinh viên để cho 5 triệu cử tri Hồng Kông có được cơ hội đầu tiên trong lịch sử Hồng Kông để bỏ phiếu chọn trưởng quan hành chính vào năm 2017. Đó là một việc chưa từng có từ trước tới nay.
Cuộc họp báo của ông Lương Chấn Anh diễn ra một ngày sau khi một đoạn video chiếu trên truyền hình cho thấy những cảnh sát viên mặc thường phục đánh đập ông Ken Sang, một nhân viên sở xã hội. Xế ngày hôm qua, ông Sang đã cho báo chí thấy những vết xước và những vết bầm trên người của ông và nói rằng ông đang chuẩn bị để kiện các cảnh sát viên đã đánh ông. Không lâu trước cuộc họp báo ngày hôm nay, cảnh sát Hồng Kông đã xịt hơi cay mắt để giải tán những người biểu tình khi những người này tìm cách ngăn chặn một con đường gần trụ sở chính phủ. Chính phủ xem những vụ xuống đường biểu tình này là bất hợp pháp. Đứng bên cạnh ông Lương Chấn Anh tại cuộc họp báo là ông Raymond Tam, người phụ trách các vấn đề liên quan tới hiến pháp và Hoa Lục. Ông Tam nói rằng một số nước trên thế giới áp dụng chế độ đề cử dân sự cho chức vụ nguyên thủ quốc gia. Ông nói rằng nếu không có được tiến bộ trong nay mai để thực thi một thủ tục cho cuộc bầu cử năm 2017, thì có lẽ sẽ không có đủ thời giờ để tiến hành cuộc bầu cử mỗi người một phiếu. Ông Tam nói thêm như sau.
There are many years ahead for our young students. They should not just put all their focus on.
Có rất nhiều năm trước mắt các sinh viên học sinh trẻ tuổi của chúng ta. Họ không nên tập trung tất cả mọi thứ vào năm 2017. Nếu họ có thể nhìn xa hơn năm 2017 một chút, có thể những khát vọng của họ sẽ đạt được. 2017 không phải là điểm đến cuối cùng. đó là phần đầu của một chương mới của nền dân chủ Hồng Kông. Và tôi hy vọng các sinh viên sẽ nhận thức được điều đó khi chúng tôi bắt đầu cuộc đối thoại vào tuần sau.
Ông Lương Chấn Anh cho biết, ông hy vọng cuộc thương lượng với Liên đoàn Sinh viên Học sinh Hồng Kông và những giới khác có thể bắt đầu vào tuần tới. Tuy nhiên, cuộc họp báo đã không làm giảm thiểu sự tức giận của công chúng đối với hành động thô bạo của cảnh sát nhắm vào những người biểu tình đòi dân chủ. Những cảnh sát viên đó đã được thuyên chuyển công tác và nhà chức trách hứa sẽ tiến hành điều tra. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền nói rằng những hành động đó là không đủ. Nghị viên James Toh cho biết 10 nghị viên đã đe dọa rút khỏi ban an ninh để phản đối vụ này.
It is a very blatant, serious assault, if not a torture act. Very serious act.
Đây là một vụ hành hung trắng trợn, nghiêm trọng, nếu không muốn nói là một vụ tra tấn rất đổi nghiêm trọng. Nhưng cho tới giờ này chưa có vụ bắt giữ nào. Nhưng đây là một vấn đề rất đơn giản. Quý vị hỏi nạn nhân, ông có bị đánh đập hay không? Nếu có thì đó là lý do để tiến hành bắt giữ.
Ông Lau Siu Kai, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Hồng Kông Macau, một tổ chức nghiên cứu có nhiều ảnh hưởng của Trung Quốc, cho biết cho dù căng thẳng có giảm bớt đi nữa, thì ông vẫn cảm thấy lo ngại về sự ổn định của chính phủ Hồng Kông trong tương lai.
Tôi dự kiến chính phủ sẽ có nhiều khó khăn hơn trong việc cai trị Hồng Kông. Sau khi phong trào chiếm trung chấm dứt, có thể chúng ta sẽ thấy tình trạng đối đầu gia tăng ở viện lập pháp. Và nếu như vậy thì chính phủ vốn không có nhiều quyền hạn sẽ có thể thực sự thúc đẩy cho các chính sách dài hạn hay tranh thủ được sự ủng hộ của người dân.
Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố người dân nước Anh nên ủng hộ cho các quyền của người dân ở Hồng Kông. Ông nói rằng dân chủ phải có nghĩa là dân chúng ở cựu thuộc địa Anh này có được quyền lựa chọn thật sự. Tại Washington, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki cho biết chính phủ Mỹ tiếp tục giữ mối liên lạc chặt chẽ với giới hữu trách ở Hồng Kông và Trung Quốc. Tình hình trên các đường phố Hồng Kông giờ đây tương đối yên tĩnh, trong lúc các nhà tranh đấu dân chủ đang xem xét tới những cách thức để có được một giải pháp thông qua thương thuyết cho vụ phản kháng hiện nay.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị có thể theo dõi tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam nói Philippines có quyền kiện Trung Quốc. Ông Nguyễn Tân Dũng tuyên bố rằng việc Manila đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên Hợp Quốc là quyền của Philippines và vấn đề tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra hôm 15 tháng 10 tại Viện Kweber nghiên cứu về phát triển xã hội ở Berlin sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Khi được hỏi Việt Nam nghĩ sao về vụ kiện Trung Quốc của Manila, ông Dũng nói Philippines là một quốc gia độc lập có chủ quyền nên việc làm đó là quyền của Philippines.
Thủ tướng Việt Nam nói tiếp.
Đối với chúng tôi thì độc lập, chủ quyền của quốc gia là thiêng liêng. Đối với các quốc gia, Việt Nam chúng tôi cũng khẳng định là độc lập, chủ quyền là thiêng liêng. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình bằng các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng của mình. Và biện pháp pháp lý như tôi vừa trình bày là một biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, là một biện pháp tiến bộ văn minh trong giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia trên tất cả các lĩnh vực, kể cả chủ quyền lãnh thổ.
5 tháng trước, khi căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc lên tới đỉnh điểm vì giàn khoan dầu gây tranh cãi, Thủ tướng Việt Nam từng tuyên bố có thể kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế. Nhưng từ đó cho tới nay, Hà Nội vẫn chưa có bước đi cụ thể, ngoài các tuyên bố, các tranh chấp ở Biển Đông cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp pháp lý như những gì ông Dũng nhắc lại tại Viện Nghiên cứu ở Berlin.
Giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia trên các lĩnh vực, kể cả tranh chấp chủ quyền lãnh thổ bằng biện pháp pháp lý, thông qua việc phân xử ở cơ quan tòa án, ở cơ quan trọng tài, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trên cơ sở lẽ phải, một cách công khai, minh bạch, công bằng. Đó là một cái giải pháp hòa bình, một giải pháp tiến bộ, một giải pháp nhân văn.
Trong bài phát biểu, ông Dũng cũng nhắc tới tình trạng thiếu hụt lòng tin ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhân tố mà ông cho rằng khiến cho hòa bình ổn định ở đây chưa thực sự bền vững. Về vấn đề Biển Đông mà ông cho là diễn biến phức tạp, Thủ tướng Việt Nam cũng nói tới điều ông gọi là những bất ổn căng thẳng vừa qua, nhưng không đề cập cụ thể tới giàn khoan dầu của Trung Quốc mà Việt Nam tuyên bố nằm trong thềm lục địa của mình hồi tháng 5. Hồi tháng 7, hàng chục thành viên Lão Thành là các nhân sĩ trí thức có tiếng trong nước đã viết một bức thư ngỏ gửi Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó kêu gọi nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của Việt Nam. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều lần khác, chính quyền trong nước vẫn chưa có hồi đáp đối với bức thư ngỏ này. Philippines hiện đã đưa tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế để phân xử, nhưng cho tới nay, Bắc Kinh đã phớt lờ các yêu cầu của tòa này. Luật sư đại diện cho Philippines từng nói với VOA Việt ngữ rằng quyền lợi của Việt Nam hoàn toàn giống với hai điểm chính mà Philippines mang ra tòa trọng tài quốc tế. Ngoài vấn đề Biển Đông, trong phần hỏi đáp sau khi phát biểu tại Viện Quaker, Thủ tướng Dũng lần đầu tiên bình luận về việc Hoa Kỳ mới dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam. Ông nói:
Hoa Kỳ tuyên bố dỡ bỏ một phần cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam là một việc làm bình thường của quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa Việt Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi cho rằng việc này lẽ ra Hoa Kỳ phải làm sớm hơn. Việc mà Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam không vi phạm luật pháp quốc tế, không ảnh hưởng đến lợi ích của các nước. Cho nên là tôi thấy đó là cái điều bình thường.
Chặng dừng chân ở Đức hôm 14 tháng 10 là một phần chuyến công du châu Âu kéo dài một tuần của ông Dũng. Trước khi ông đặt chân tới Berlin, một số nhà hoạt động ở hải ngoại đã lên tiếng kêu gọi Thủ tướng Đức nêu vấn đề vi phạm nhân quyền với Thủ tướng Việt Nam. Chưa rõ là bà Angela Merkel đặt vấn đề mà nhiều nước vẫn còn quan ngại khi nhắc tới Việt Nam như thế nào, như ông Dũng đã bị chất vấn về điều này ngay phần đầu hỏi đáp ở Viện Quaker. Ông Dũng đã trả lời rằng Việt Nam, theo lời ông, đang khẩn trương hoàn thiện nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường để bảo đảm và phát huy ngày càng mạnh mẽ quyền tự do dân chủ của người dân. Sau cuộc hội đàm với ông Dũng, bà Merkel nói rằng vấn đề tranh chấp Biển Đông sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu, tức ASEM, diễn ra tại Milan từ ngày 16 đến 17 tháng 10. Bà Merkel nói rằng tất cả quốc gia châu Âu cũng có quyền lợi chiến lược tại vùng biển này, nhất là về vấn đề tự do hàng hải. Trong khi đó, thưa quý vị, tin cho hay Tư lệnh Trung Quốc đích thân thị sát đảo ở Trường Sa. Giới chức tình báo hàng đầu của Đài Loan cho biết, người đứng đầu lực lượng hải quân của Trung Quốc đã đích thân đi thị sát các hòn đảo ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Phát biểu tại một cuộc họp của Ủy ban Ngoại giao Quốc phòng của Viện Lập pháp ở Đài Bắc hôm 15 tháng 10, Tổng Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Đài Loan Lý Trường Trụ cho biết, Đô đốc Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, tháng trước đã đi thị sát 5 hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Ông Lý cho biết ông Ngô đã thực hiện chuyến đi chưa có tiền lệ, kéo dài một tuần, để thị sát công tác lấn biển mà Trung Quốc thực hiện trên các hòn đảo này trong những tháng gần đây. Báo chí Hồng Kông và Đài Loan dẫn lời ông Lý nói rằng đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thông qua dự án lấn biển và xây dựng các hòn đảo nhân tạo gây quan ngại cho các nước, trong đó có Việt Nam. Việt Nam chưa lên tiếng về thông tin về chuyến đi thị sát của ông Ngô, nhưng trước đây từng nhiều lần khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel từng lên tiếng chỉ trích hành động đơn phương gây mất ổn định của Trung Quốc ở Biển Đông, trong đó, theo lời ông, có các hoạt động lấn biển tại nhiều địa điểm. Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Đài Loan đưa ra thông tin được cho là sẽ làm nóng vùng biển tranh chấp, trong khi Đài Bắc cũng có các động thái củng cố chủ quyền. Tin cho hay Đài Loan đang cân nhắc củng cố sự hiện diện quân sự thường trực ở Biển Đông bằng cách đưa các tàu hải quân ra thả neo gần các quần đảo tranh chấp. Đài Bắc hiện thực hiện dự án xây cảng trị giá 100 triệu đô la trên đảo Thái Bình mà Việt Nam gọi là Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa. Khi hoàn tất vào năm sau, cảng này có khả năng cho các tàu tuần duyên và quân sự nặng 3.000 tấn cập bến. Doanh nghiệp Việt Nam tẩy chay hàng Trung Quốc kém chất lượng. Một quan chức thương mại ở Việt Nam mới lên tiếng cho rằng giờ là thời điểm tốt để đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đẩy lùi hàng Trung Quốc kém chất lượng. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ rằng đây là lúc phát huy chiến dịch kêu gọi người Việt tăng cường sử dụng hàng sản xuất ở trong nước khi tinh thần dân tộc của người Việt dâng lên sau sự cố giàn khoan dầu Hải Dương 981 của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Lộc cho biết ông không phát động một phong trào tẩy chay tất cả hàng hóa Trung Quốc.
Chúng ta không phát động một phong trào tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Chúng ta cũng không phát động một phong trào không dùng hàng hóa Trung Quốc. Mà chúng ta chỉ phát động một cái phong trào mà dùng cái hàng hóa Việt Nam với cái chất lượng, giá cả mà có sức cạnh tranh. Thế còn những cái hàng hóa của Trung Quốc mà đảm bảo chất lượng, có giá cả hợp lý và không phải là kết quả của cái hiện tượng buôn lậu qua biên giới chẳng hạn. Thì tất cả những cái đó thì tôi nghĩ là trong cái điều kiện cạnh tranh bình đẳng thì người tiêu dùng với các doanh nghiệp Việt Nam vẫn có thể lựa chọn cái hàng Trung Quốc. Chúng ta chỉ hướng đến người tiêu dùng không mua những cái hàng hóa Trung Quốc với cái chất lượng thấp, với cái vệ sinh an toàn không được đảm bảo và cái giá cả nó bất hợp lý thôi. Có thể ưu tiên dùng hàng Việt Nam nhưng không phải là dùng hàng Việt Nam bằng mọi giá.
Mới đây, trong một cuộc tổng kết cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Dĩ Hữu Trách nói đã có tới 63% người dân trên cả nước ưu tiên dùng hàng Việt. Thời gian qua, tại Việt Nam dấy lên phong trào tìm cách thoát chung, tránh phụ thuộc quá nhiều quốc gia láng giềng phương Bắc về mặt kinh tế. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng các doanh nghiệp trong nước chưa đủ khả năng cạnh tranh với các mặt hàng đa dạng và giá rẻ của Trung Quốc. Về điều này, ông Lộc nhận xét.
Nếu mà hàng Trung Quốc đi vào Việt Nam đều đảm bảo thực hiện đúng pháp luật của nhà nước, không có gian lận trong thương mại, không có trốn lậu thuế và không có sử dụng chất độc hại các thứ, thì hàng hóa của một số doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể có cái sức cạnh tranh. Đấy, nhưng mà nếu mà hàng hóa các cái doanh nghiệp đứng đắn của Việt Nam ấy, mà lại phải cạnh tranh với những hàng hóa như tôi nói trên đó, là gian lận về thương mại và thứ hai là sử dụng chất độc hại. Thế thì trong trường hợp ấy thì những cái doanh nghiệp của Việt Nam ấy, những doanh nghiệp đàng hoàng, đứng đắn và có trách nhiệm xã hội của Việt Nam thì sẽ không có cái sự bình đẳng trong cạnh tranh và họ sẽ bị thất bại.
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng lòng yêu nước của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hiện nay là phải làm ra hàng made in Việt Nam, tức là sản xuất ở Việt Nam, có sức cạnh tranh. Báo chí trong nước dẫn nguồn tin từ chính phủ cho biết trong 9 tháng đầu năm nay, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Ngoài ra, theo đánh giá, tính đến nay quan hệ thương mại với thị trường Trung Quốc không bị ảnh hưởng bởi diễn biến trên Biển Đông, trái với lo ngại trước đó của giới quan sát.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục phần tin quốc tế, tập đoàn truyền thông BBC của Anh Quốc loan báo trang tin bằng Anh ngữ của họ không còn truy cập được ở Trung Quốc. BBC chỉ trích đây là một hành động cố ý kiểm duyệt của chính quyền Bắc Kinh. Trong thông cáo hôm qua, Giám đốc nhóm dịch vụ thế giới của đài BBC, ông Peter Horrocks, đã mạnh mẽ lên án điều mà ông gọi là âm mưu ngăn chặn quyền tự do truy cập tin tức và thông tin. Ông Horrocks cho biết là đài BBC phản đối hành động của chính quyền Trung Quốc thường xuyên khóa chặn tin tức của các hãng thông tấn nước ngoài, trong đó có đài tiếng nói Hoa Kỳ. Khi được hỏi bình luận về việc khóa chặn trang BBC Anh ngữ ngày hôm nay, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói vấn đề được xử lý theo luật lệ Trung Quốc. Ông Hồng Lỗi nói người dân Trung Quốc có đầy đủ quyền tự do truy cập Internet và chính phủ Trung Quốc quản lý Internet theo đúng quy định pháp luật. Hoa Kỳ vừa đưa ra một khuyến cáo mới về các nỗ lực tấn công tin tặc của nhà nước Trung Quốc đối với các công ty Mỹ. FBI ngày hôm qua cảnh báo các doanh nghiệp Mỹ về một nhóm tin tặc được nhà nước Trung Quốc hỗ trợ mà FBI tin là thường xuyên đánh cắp các thông tin giá trị thông qua hành động gián điệp mạng. Trong báo cáo dày 9 trang phát hành riêng cho các công ty, FBI lưu ý rằng các công ty an ninh khác gần đây cũng nhận dạng được những âm mưu tấn công tin tặc khác bởi nhóm đang bị nghi vấn này. Hôm thứ Ba, một liên minh các công ty an ninh loan báo nỗ lực phối hợp giúp phát giác và ngăn ngừa âm mưu tấn công của nhóm tin tặc Trung Quốc được mệnh danh là Linh Miêu Ẩn. Người ta tin rằng nhóm này đứng sau âm mưu tấn công tin tặc khổng lồ hồi năm 2009. Người mới lên đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc loan báo đang thảo luận với Trung Quốc về chuyến viếng thăm Tây Tạng, nơi mà Bắc Kinh bị tố cáo là ngăn cấm nghiêm ngặt các giá trị văn hóa và tôn giáo truyền thống của dân bản địa. Cao ủy nhân quyền Zedrat Al-Hussein cho hay, Trung Quốc năm ngoái tán đồng chuyến đi này trong cuộc kiểm điểm nhân quyền định kỳ của Bắc Kinh tại Liên Hiệp Quốc. Ông Zed cho biết thêm là ông đã nói chuyện với các giới chức Trung Quốc về chuyến thăm kéo dài nhiều ngày này. Giới chức Trung Quốc tiết lộ chi tiết mới về những gì diễn ra trong vụ xung đột giữa dân làng với công nhân thi công công trình ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc. Theo nguồn tin chính phủ do Tân Hoa Xã loan tải, thì dân làng ngày hôm thứ Ba đã bắt cóc 8 công nhân trong lúc nhóm này đang ăn sáng ở thủ phủ Côn Minh. Tân Hoa Xã nói dân làng phẫn nộ vì các công nhân lại tiếp tục thi công dự án xây dựng một trung tâm hậu cần. Công trình này nhiều tháng nay đã bị ngưng trệ vì tranh chấp về đền bù giải tỏa cho chủ đất. Vẫn theo nguồn tin này, thì hàng trăm dân làng hôm thứ Ba đã càn quét địa điểm thi công công trình, ném chất nổ tự chế vào các công nhân, tưới xăng lên và phóng hỏa các công nhân. Các giới chức Trung Quốc nói có 6 công nhân và 2 cư dân địa phương thiệt mạng trong vụ việc. Ít nhất 18 người khác bị thương. Cảnh sát Malaysia loan báo ba tay tuyển dụng nhân sự cho nhóm nhà nước Hồi giáo nằm trong số 14 người vừa bị bắt giữ trong cuộc truy quét chống khủng bố gần đây. Tới nay, quốc gia Đông Nam Á này đã bắt được ít nhất là 36 người bị tình nghi có liên hệ với nhóm nhà nước Hồi giáo, tổ chức đang nắm quyền kiểm soát nhiều phần ở Iraq và Syria. Cảnh sát Malaysia nói họ tin là ít nhất 3 nghi can bị bắt tuần này là thành viên của nhánh tuyển dụng và giúp gửi các tay súng sang Syria. Trong số này có một trợ lý giám đốc tại Bộ Năng lượng Công nghệ Xanh và Nước của Malaysia.
Trở lại phần tin quốc tế, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói hàng trăm chiến binh nhà nước Hồi giáo đã thiệt mạng trong cuộc chiến đấu để giành thị trấn Kobani ở phía bắc Syria, giữa lúc các đợt công kích do Hoa Kỳ dẫn đầu gia tăng cường độ. Theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi, Ngũ Giác Đài cho biết, tuy các cuộc không kích trong chiến dịch giờ được gọi là Inherent Resolve đã giúp các lực lượng dân quân người Kurd duy trì quyền kiểm soát, nhưng thị trấn này vẫn có thể rơi vào tay của quân nhà nước Hồi giáo. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết sau đây.
Ngũ Giác Đài cho biết có tổng cộng 39 cuộc không kích được thực hiện trong 2 ngày thứ Ba và thứ Tư bên trong và chung quanh Kobani. Bộ Tư lệnh Miền Trung của quân đội Hoa Kỳ nói rằng 18 vụ không kích trong ngày thứ Tư đã phá hủy nhiều vị trí chiến đấu và 16 tòa nhà do nhà nước Hồi giáo chiếm đóng. Phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài, chuẩn đô đốc John Kirby, nói nhóm nhà nước Hồi giáo, tức IS, đã đổ quân ào ạt vào trận chiến để giành thị trấn Kobani, tạo ra nhiều mục tiêu hơn cho máy bay của liên minh tấn công. Ông Kirby:
They have continued to flow fighters to Kobani, meaning there are more targets in and around Kobani. So one of the reasons why you're seeing more...
Họ vẫn tiếp tục đổ quân vào Kobani, có nghĩa là có nhiều mục tiêu hơn ở trong và xung quanh Kobani. Một trong những lý do vì sao ta thấy có nhiều vụ không kích là bởi vì có nhiều quân nhà nước Hồi giáo ISIL ở đó. Thật khó đưa ra một con số chính xác, nhưng chúng tôi tin rằng chúng tôi đã hạ sát hàng trăm chiến binh ISIL bên trong và xung quanh Kobani.
Chuẩn đô đốc Kirby cho biết các chiến binh người Kurd đang tận lực chiến đấu để giữ cho thị trấn không rơi vào tay của nhà nước Hồi giáo, và các cuộc không kích đã giúp ích cho những nỗ lực của họ nhằm bảo vệ thị trấn này.
Chúng tôi tin rằng các cuộc không kích của chúng tôi đã góp phần vào nỗ lực đó. Chúng tôi tin rằng ISIL vẫn đe dọa Kobani, nhưng người Kurd vẫn kiểm soát thị trấn. Ngay bây giờ chúng tôi tin rằng Kobani đang được bảo vệ và nằm trong tay của lực lượng dân quân người Kurd. Điều đó không có nghĩa là sẽ không có một số vùng của Kobani rơi vào tay hay tạm thời nằm trong tay của ISIL. Đây là một tình hình có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nhưng nói chung, đánh giá của chúng tôi hôm nay là lực lượng dân quân người Kurd vẫn còn duy trì quyền kiểm soát Kobani.
Tuy nhiên, ông Kirby thừa nhận rằng thị trấn Kobani vẫn có thể rơi vào tay của các chiến binh nhà nước Hồi giáo, và đó sẽ là một bước thụt lùi. Đặc sứ của Tổng thống Obama về Liên minh toàn cầu chống ISIL, cựu đại tướng thủy quân lục chiến John Allen
nói rằng mục tiêu của các cuộc không kích của liên quân ở cả Iraq và Syria là làm chậm lại đà tiến về mặt chiến thuật của nhóm nhà nước Hồi giáo.
And that in fact has occurred in some areas. They still retain some tactical momentum in other areas.
Điều đó đã xảy ra trên thực tế ở một số vùng. Họ vẫn giữ một phần vị thế chiến thuật trong các khu vực khác. Đó là điều đã được dự kiến. Ở một số vùng như Ameli, đập Mosul, Haditha, các cuộc không kích rất hữu ích. Rõ ràng chúng tôi tập trung xung quanh Kobani để thực hiện các cuộc không kích, hầu cung cấp những hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ tại đó. Và rõ ràng là để các chiến binh đang chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo có thời gian chuẩn bị trên thực địa. Nhưng tại tỉnh Anbar, ở miền Tây Iraq, chúng tôi hy vọng có thể cản lại hoặc chặn lại thế chủ động về mặt chiến thuật và đà tiến của họ ở đó.
Ông Allen cho biết các cuộc không kích đã cho Iraq một số thời gian để huấn luyện lực lượng an ninh được tái trang bị của họ, cũng như huấn luyện và trang bị cho các chiến binh Syria tự do. Phát ngôn viên Kirby của Ngũ Giác Đài dự kiến một cuộc chiến kéo dài chống lại IS và không xác nhận là liên minh do Mỹ dẫn đầu đang mất dần đất vào tay của quân chủ chiến. Ông thừa nhận rằng những kết quả cho tới nay là lẫn lộn.
Trong thời gian tới sẽ có những bước thụt lùi và sẽ có những thắng lợi và những tổn thất. Chúng tôi lưu ý tới tính chất phức tạp của tình hình.
Tuy nhiên, ông cho biết nỗ lực của Iraq để bảo vệ Baghdad đã được củng cố và thủ đô của Iraq vẫn an toàn. Các lực lượng an ninh đang chiến đấu chống quân nhà nước Hồi giáo để kiểm soát Amriyat al-Fallujah, một thị trấn ở tỉnh Anbar nằm cách Baghdad 35 km về hướng Tây. Ông Amin Saikal, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề Ả Rập và Hồi giáo tại Đại học Quốc gia Australia, nói rằng bất chấp những lời trấn an của Ngũ Giác Đài, Baghdad vẫn còn bị đe dọa bởi quân chủ chiến nhà nước Hồi giáo.
Hãy hy vọng rằng sự tập trung vào Kobani đã không đánh lạc hướng sự chú ý của lực lượng liên minh khỏi thực tế, là ISO đã đạt được tiến bộ trong đà tiến của họ gần hơn tới Baghdad, và đã có tin cho rằng các lực lượng ISO đang tiến gần tới thủ đô của Iraq, và đó là điều rất đáng lo ngại. Một số nhà phân tích đã dự đoán họ thậm chí có thể tới gõ cửa thủ đô Iraq trong nay mai.
Ông Saikal nói rằng chính phủ mới của Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi chưa hoàn toàn hoạt động có hiệu quả, và điều này tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các lực lượng bên ngoài, như nhà nước Hồi giáo, lợi dụng tình trạng mà ông gọi là tình trạng chân không chính trị tại thành phố này. Tổng thống Obama hôm thứ Ba đã gặp các nhà lãnh đạo quốc phòng phương Tây và Ả Rập. Các nhà lãnh đạo này đã bày tỏ lo ngại về số phận của thị trấn Kobani và của tỉnh Anbar ở miền Tây Iraq.
Lực lượng an ninh Afghanistan vừa bắt giữ hai thủ lĩnh cao cấp của mạng lưới Haqqani có liên hệ với Al-Qaeda. Nhóm này đã nhận trách nhiệm thực hiện một số cuộc tấn công tinh vi nhất chống lại binh sĩ NATO và binh sĩ địa phương tại Afghanistan. Các giới chức cho hay Anis Haqqani, con trai của thủ lĩnh mạng lưới, bị bắt cùng với tay chỉ huy Hafiz Rashid trong chiến dịch hành quân đặc biệt hôm thứ Ba. Cuộc khủng hoảng tiếp diễn ở Ukraine sẽ chiếm lĩnh nghị trường làm việc tại Thượng đỉnh Á-Âu khai diễn hôm nay ở Milan, Italy. Trong hai ngày họp lần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có một loạt hội đàm với những người đồng nhiệm châu Âu, mở đầu bằng cuộc gặp ngày hôm nay với Thủ tướng Đức sau khi đáp máy bay từ Serbia. Sau đó, ông Putin sẽ dự cuộc họp điểm tâm với Tổng thống Ukraine và các lãnh đạo khác ở châu Âu. Các cuộc hội đàm có phần chắc sẽ tập trung vào thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa lực lượng chính phủ với các phần tử nổi dậy thân Nga ở đông Ukraine, cũng như việc Nga tái tục chuyển giao dầu khí cho Ukraine. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm nay sẽ bầu chọn 5 thành viên mới cho Hội đồng Bảo an trong nhiệm kỳ 2 năm. Không bị các nước trong khu vực phản đối, Angola, Malaysia và Venezuela chỉ cần đạt 2/3 số phiếu bầu để gia nhập vào hội đồng vào đầu năm tới. New Zealand, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ phải cạnh tranh hai ghế còn lại trong nhóm, gọi là Tây Âu và các nước.
Thưa quý vị, trong số hơn 26.000 người Bắc Triều Tiên đã bỏ trốn khỏi nước này để tìm cuộc sống mới ở Nam Triều Tiên, có một người tị nạn đang tìm cách khởi nghiệp để trở thành nghệ sĩ hip-hop với hy vọng âm nhạc của anh cuối cùng sẽ trở lại quê nhà. Từ Seoul, thông tin viên của đài chúng tôi ghi nhận thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Show Me the Money, cho tôi xem tiền là một chương trình truyền hình thực tế của Nam Triều Tiên đã đem lại nguồn khích lệ lớn cho những người muốn trở thành rapper. Và lần đầu tiên, một người Bắc Triều Tiên đào tị đã lên truyền hình dự thi trong chương trình này. Anh Kang Chun-huk, 28 tuổi, xuất thân từ tỉnh Bắc Hamgyong ở Bắc Triều Tiên. Anh lớn lên ở đó lúc xảy ra nạn đói được cho là đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Anh Kang nói rằng chính cái kinh nghiệm ấy đã ảnh hưởng đến âm nhạc của anh. Anh ta nói rằng anh ấy muốn chỉ trích chính phủ Bắc Triều Tiên bởi vì người dân ở đó đã chết vì đói và tuyệt vọng, nhưng chế độ vẫn không thay đổi. Anh Kang hiện đang là một sinh viên tại một trong các trường đại học nghệ thuật hàng đầu của Nam Triều Tiên. Anh nói rằng anh chỉ học về hip hop sau khi rời khỏi miền Bắc. Chẳng có gì giống với rap ở Bắc Triều Tiên, anh nói vậy. Anh nhớ lại là đã nghe hip hop của Nam Triều Tiên lần đầu tiên vào năm 1998 khi anh và gia đình vượt qua biên giới sang Trung Quốc. Các nhà hoạt động cho người tị nạn nói đối với những người Bắc Triều Tiên có tài như anh Kang, không có nhiều cơ hội cho họ ở quê nhà. Đó là theo ông Roland Chi của Liên minh các công dân cho nhân quyền Bắc Triều Tiên, một nhóm ủng hộ người tị nạn ở Seoul.
They've been sort of brainwashed. Any sort of artistic compunction that they have.
Họ đã bị tẩy não. Bất cứ ý tưởng nào về nghệ thuật nào mà họ có đều bị dập tắt, trừ phi nó nhắm mục đích ca ngợi nhà nước Bắc Triều Tiên.
Anh Kang Chun-huk nói mặc dù không thể vượt biên để quay về, anh hy vọng âm nhạc của anh sẽ làm được điều đó. Nhạc của Nam Triều Tiên vốn đã được phát thanh về miền Bắc qua các đài phát thanh do những người đào tị lập ra ở Seoul. Anh Jang Seo-ung sản xuất chương trình âm nhạc Con Tàu Quê Nhà trên đài NK Tự Do. Anh nói những người Bắc Triều Tiên đã nghe nhạc pop của Nam Triều Tiên từ mấy chục năm nay cùng với các chương trình tuyên truyền khác của chính phủ. Anh Jang nói trong chương trình của anh thích chơi nhạc sống động của miền Nam. Anh thường chơi các bản nhạc pop cũ của Bắc Triều Tiên, nhưng cũng chơi các bản nhạc K-pop và rap. Anh Jang nói thêm rằng anh cũng muốn chơi nhạc do các nghệ sĩ rời bỏ Bắc Triều Tiên như anh Kang Chun-huk biểu diễn. Trong bài rap này, anh Kang nhắc nhở những người lãnh đạo Bắc Triều Tiên rằng trong khi họ uống rượu ngoại đắt tiền, thì những người dân như anh đang phải ăn vỏ cây và uống nước từ những vũng bùn. Các ca từ đó sẽ không được chế độ Bình Nhưỡng đón nhận, nhưng anh Kang nói anh hy vọng âm nhạc của anh sẽ cộng hưởng với nhiều người ở quê nhà. Anh nói anh không biết chắc những người ở Bắc Triều Tiên sẽ nghĩ gì về những bài hát của anh, nhưng có thể những ca từ đó có thể góp phần khởi đầu một cuộc cách mạng ở đó.
Tin châu Phi, cuộc hòa đàm giữa các phe lâm chiến ở Nam Sudan lại một lần nữa bị trì hoãn trong lúc vụ khủng hoảng nhân đạo ở quốc gia Phi châu này mỗi ngày một nghiêm trọng hơn. Theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi ở Nairobi, sự bất mãn trong dân chúng đang gia tăng vì các bên đối nghịch nhau không đạt được tiến bộ trong cuộc thương thuyết hòa bình. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Cuộc thương thuyết vốn được dự trù diễn ra ngày hôm nay, thứ Năm, giữa chính phủ Nam Sudan và các nhóm nổi dậy đã được hoãn lại cho tới ngày 20 tháng 10. Và đây là vụ trì hoãn mới nhất của cuộc hòa đàm diễn ra một cách chậm chạp. Chướng ngại lớn nhất vào thời điểm này là các bên không đồng ý với nhau về chính phủ chuyển tiếp và sự phân chia quyền hành trong chính phủ đó. Những thỏa thuận đạt được trước đây, trong đó có 3 cuộc ngưng bắn, đã bị đổ vỡ. Bạo động bùng ra hồi tháng 12 năm ngoái đã làm cho hơn 1 triệu người ở quốc gia non trẻ này phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Nhiều người vẫn chưa dám hồi hương vì tình hình an ninh còn bất ổn. Ông Nyan Tiit Mamer, một nhà phân tích chính sách của Viện Suwit ở Nam Sudan, cho biết là dân chúng đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
People are already suffering in the displaced camps and also
dân chúng đang phải chịu đựng nhiều sự khổ cực ở các trại tản cư. Nhiều người cũng đang khổ sở tại các trại tị nạn trong lúc họ trông mong cho tới ngày hồi hương. Đó là lý do tại sao dân chúng cảm thấy bất mãn.
Trọng tâm của cuộc xung đột này là một vụ tranh chấp chính trị giữa Tổng thống Salva Kiir và người từng làm phó cho ông là ông Riek Machar. Vụ tranh chấp này đã làm cho quân đội bị chia thành nhiều phe nhóm và làm phát sinh những vụ giao tranh giữa các sắc dân, giết chết hơn 10.000 người. Tuy tình hình ở Nam Sudan tương đối yên tĩnh kể từ khi mùa mưa bắt đầu hồi tháng 5, các giới chức an ninh và cứu trợ cảnh báo rằng giao tranh có thể tái diễn vào mùa khô sắp tới, và điều đó tạo thêm nhiều áp lực cho những cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương giữa hai làng đạn. Hồi tuần trước, các tổ chức cứu trợ cảnh báo là hơn 1 triệu người có thể bị lâm vào tình trạng cực kỳ đói kém vào đầu năm 2015 nếu tình hình hiện nay không được cải thiện. Ông Tiit Mamer nói rằng để có được hòa bình thì các phe lâm chiến trước hết phải giải quyết những mối bất đồng về mặt chính trị.
If the politicians could agree, then it would follow that their followers will also.
Nếu các chính khách có thể đồng ý là họ sẽ tôn trọng các thỏa thuận thì những người theo họ cũng sẽ ngưng giao tranh. Cho tới giờ việc này vẫn chưa xảy ra. Tuy các thỏa thuận ngưng bắn đã được ký kết bởi vì chưa có được thỏa thuận về các vấn đề chính trị.
Cộng đồng quốc tế cũng đã gia tăng áp lực lên các nhà lãnh đạo chính trị. Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp chế tài đối với những giới chức Nam Sudan bị tố cáo là châm dầu cho cuộc khủng hoảng. Washington đang xem xét tới việc áp đặt thêm những sự trừng phạt.
Sau đây mời quý vị theo dõi chuyên mục Khoa học và đời sống với Linh Đan. Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu vừa phát hiện ra rằng bộ não của trẻ em lớn lên trong các gia đình nghèo có vẻ khác với những em có cuộc sống tốt hơn. Nhưng một nghiên cứu chỉ ra rằng học nhạc có thể điều chỉnh bộ não, do đó trẻ em nghèo có thể tiếp nhận tốt hơn những gì chúng nghe thấy. Thông tin viên của đài chúng tôi có thêm chi tiết trong bài tường thuật từ Los Angeles, quê hương của một chương trình dạy nhạc có tên Dự án Hòa âm.
Em Karina Rice, 17 tuổi, bắt đầu mê say khi nhìn thấy cây kèn trombone.
I guess it's the sound and the feel and like how it looked, and it was not ordinary for a girl to.
Em ấn chừng là do âm thanh và cảm giác khi chạm vào nó và cái bề ngoài của cây kèn. Và con gái thì ít chơi loại nhạc cụ này.
Trong thời gian 5 năm vừa qua, Rice đã tham gia một chương trình nhạc miễn phí có tên là Harmony Project. Mục tiêu ban đầu của chương trình là để giúp các em sống trong những khu nghèo khó, thường là bạo lực, không gặp cảnh rắc rối nhờ tiếp tục đi học và tốt nghiệp trung học, nhưng cũng có một kết quả bất ngờ.
Since 2008, 93% of our high school seniors have graduated in.
Từ năm 2008, 93% học sinh sắp tốt nghiệp trung học đã ra trường trong 4 năm và theo bậc đại học ở các trường như Dartmouth, Tulane và New York University.
Người sáng lập dự án Harmony, bà Margaret Martin nói, một số học sinh cũng theo đuổi các bằng kỹ thuật cao.
Neuroscience pre-med, civil engineering, medical engineering.
Như khoa học về thần kinh để chuẩn bị vào y khoa, công chánh, kỹ thuật y học, nhân chủng học. Chúng tôi thậm chí còn có em được học bổng Fulbright nữa. Thật là không ngờ.
Không ngờ cho đến khi các nhà khảo cứu đặt những thiết bị đó lên đầu các em và đo lường phản ứng của các em với âm thanh, trước và sau khi học nhạc trong dự án Harmony, nhà khoa học thần kinh Nina Kraus nói họ nhận thấy trẻ em nghèo xử lý âm thanh khác với các bạn đồng khóa khá giả hơn. Bà Kraus nói chuyện với đài VOA qua Skype.
We found that the neural signature for poverty was that the children.
Chúng tôi nhận thấy dấu hiệu thần kinh của sự nghèo khó là trẻ em xử lý chi tiết các âm thanh kém chính xác hơn.
Nhưng khi chúng bắt đầu học nhạc, thì có một sự thay đổi nào đó sau 2 năm.
So we were able to determine that the children who took part in the music.
Vì thế, chúng tôi có thể xác định rằng trẻ em tham gia vào các lớp học nhạc có các hệ thống thần kinh phản ứng lại với những âm thanh trong lời nói một cách chính xác hơn. Có một tác động về liều lượng. Vì thế, trẻ em dành nhiều thời giờ tham gia vào các lớp học nhạc hơn là những em chứng tỏ có tiến bộ nhiều nhất.
Bà Kraus nói mài giũa thêm cách chúng xử lý âm thanh là điều quan trọng cho việc học hỏi và thông tin liên lạc.
If we want to get serious about closing the achievement gap in US school.
Nếu chúng ta muốn tỏ ra nghiêm túc trong việc thu hẹp khoảng cách biệt về thành tích tại các trường học ở Hoa Kỳ giữa những em học sinh giàu và nghèo, chúng ta sẽ đưa vào các chương trình học, các nhạc cụ và mọi trường tiểu học, từ lớp mẫu giáo đến lớp 5.
Bà Nina Kraus nói cuộc khảo cứu của bà với dự án Harmony chỉ khảo cứu một nhóm nhỏ các học sinh.
We're really just talking about, you know, 100 here, 100 there. So these are, you know, these are our relative.
Chúng tôi nói về con số khoảng 100 ở đây, 100 ở đó. đây là các cuộc khảo cứu có quy mô tương đối nhỏ.
Bà mong muốn các nhà khảo cứu khác mở rộng cuộc khảo cứu đến hàng ngàn học sinh ở nhiều địa điểm khác nhau, nhưng nhiều người trong số các nhạc sĩ trẻ thuộc dự án Harmony cho rằng họ là những bằng chứng sống cho thấy âm nhạc giúp họ cải thiện thành tích học tập.
After like Harmony project, I get like a new understanding, like going to class, participating, having an open mind.
Một học sinh trường nhạc Ivan Ignacio Arke nói, sau dự án Harmony, em tìm ra một sự hiểu biết mới, đến lớp tham gia, có đầu óc cởi mở, các cuộc thảo luận, nói chuyện với giáo viên và giao tiếp.
Math is like kind of easier because of rhythms and all that. It's easier to count, it's easier to calculate.
Toán học dường như dễ hơn vì các nhịp điệu, dễ đếm hơn, dễ tính toán hơn. Đúng vậy, em đã nhìn thấy một số tiến bộ về âm nhạc.
Thành quả của em Karina khiến mẹ em rất hãnh diện.
I like it and I'm so happy she's in the music.
Tôi thích lắm, tôi rất mừng là cháu được theo học lớp học nhạc này.
Đối với em Rice và các học sinh khác ở đây, chúng không những chơi nhạc để đạt thành tích tốt hơn ở trường, mà chúng còn đến đây bởi vì yêu thích các nhạc cụ và tình bạn hình thành qua âm nhạc. Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Các nhà nghiên cứu Mỹ vừa tiến hành thành công một thử nghiệm máu cho bệnh trầm cảm. Nó không những chẩn đoán và chữa trị cho bệnh nhân mà nó còn giúp loại bỏ dấu hiệu bệnh của một căn bệnh tâm thần phổ biến. Trầm cảm là một trong những rối loạn về tâm thần phổ biến nhất. Theo như giáo sư tâm thần học của trường đại học Northwestern, người đã tiến hành xét nghiệm máu này, bà Eva Rady nói.
So the World Health Organization estimates that about 350 million.
Tổ chức Y tế Thế giới ước đoán rằng hàng năm có khoảng 350 triệu người bị trầm cảm. Con số này có thể còn lớn hơn.
Trầm cảm thường được chẩn đoán qua cuộc phỏng vấn với một bác sĩ tâm lý, nhưng bà Rady nói bà tìm kiếm một xét nghiệm sinh học bởi vì bà nhìn nhận bệnh trầm cảm theo một cách khác.
I think it came from my firm belief that depression is a illness.
Tôi nghĩ rằng tôi tin chắc trầm cảm là một bệnh giống như bất kỳ căn bệnh nào khác. Và nếu nó là một bệnh thì điều đó có nghĩa là bạn có thể chẩn đoán nó bằng một cách khách quan.
Thí nghiệm của bà đo lường 9 đặc tính hay còn gọi là những dấu hiệu trong máu. Kết quả có thể cho bác sĩ thấy liệu bệnh nhân đó có bị trầm cảm hay không. Bà Rady nói những dấu hiệu trong máu đã cho thấy những tiến bộ khi bệnh nhân trải qua điều trị liệu pháp tâm lý cho chứng trầm cảm của họ.
So that is suggestive that perhaps we can follow the way the patient.
Vì vậy, nó cho thấy một điều là có lẽ chúng ta có thể theo dõi cách bệnh nhân phản ứng với các điều trị bằng cách đo lường những kẻ chỉ trong máu này.
Đây là một nghiên cứu nhỏ và cần phải làm nhiều nghiên cứu hơn nữa trước khi một xét nghiệm máu cho bệnh trầm cảm được đưa đến các bác sĩ. Nhưng giáo sư tâm thần học của trường đại học Northwestern, bà Eva Rady nói, bà chắc chắn rằng một ngày nào đó các xét nghiệm máu cũng có thể được phát triển cho các bệnh về tâm thần khác. Nghiên cứu của bà được đăng trên trang web của tạp chí Translational Psychiatry.
Vừa rồi là Linh Đan với chuyên mục Khoa học và đời sống. Sau đây là loạt bài từ và thành ngữ tiếng Anh mới do Hằng Tâm biên soạn và thực hiện, giới thiệu một số thành ngữ tiếng Anh của người Mỹ với lời giải thích ý nghĩa và những thí dụ về cách sử dụng phát âm và đánh vần qua những câu đối thoại để giúp quý vị cải tiến kỹ năng nói tiếng Anh.
Today, Mike and Mylon went to the zoo. They're at the elephant house. Mike has a lot of schoolwork he needs to do, but Mylon has convinced him to come out for the afternoon to relax a bit before they begin studying for their tests. Today's words are all-nighter and cram.
Hôm nay Mylon và Mike đi sở thú. Họ đang thăm chuồng voi. Mike có nhiều bài vở cần làm, nhưng Mylon thuyết phục anh ta đi ra ngoài chiều nay, thong thả một chút trước khi học để thi. Hai từ ta học hôm nay là all-nighter và cram.
Mylon, over here.
Mike nói, Mylon, phía này. Ồ Mike, chỗ này hôi quá. Bầy voi này phóng uế ở ngay đây.
Yeah, let's get out of here. As much as I like hanging out with you, I've got a lot of studying to do. I need to pull an all-nighter.
Mike nói, đúng, thôi mình đi. Tôi muốn đi chơi với cô, nhưng tôi phải học nhiều lắm. Chắc chắn tôi phải gạo suốt đêm. Rồi, cảm ơn anh đi ra ngoài chơi. Anh cần thanh thản trước khi học thi giữa khóa. Tôi nghe nói những bài thi giữa khóa này khá gay go. All-nighter, nghe như là anh có ý nói sẽ phải thức suốt đêm để học.
Yeah, that's what I meant.
Mike nói, đúng, tôi muốn nói như thế đó. Từ này có vẻ hữu ích. Tôi có thể nói, pull an all-nighter để đi tiệc tùng với bạn không?
No, not really. It's only used when you are staying up to study or to work. You pull an all-nighter to study really hard. It's spelled all, A-L-L, nighter, N-I-G-H-T-E-R.
Mike nói, không, không hẳn như vậy. Từ này chỉ dùng khi ta thức để học hoặc làm việc. Ta pull an all-nighter để học cho kỹ. Đánh vần là all, A-L-L, nighter, N-I-G-H, T-E-R. Vậy từ Anh ngữ all có nghĩa là tất cả, và nighter giống chữ night nghĩa là đêm. Tôi đoán là khi một người pull an all-nighter, anh ta phải học cố lắm.
Yes, pull means to get yourself through a difficult time.
Mike nói, đúng, pull, kéo, nghĩa là ta phải làm việc khó khăn. Vậy thì pull an all-nighter có nghĩa là học chăm như kéo cày suốt đêm, phải cố mới xong được.
Yes, you shouldn't have to pull an all-nighter because you have been studying all semester. I haven't.
Mike nói, đúng, cô không cần pull an all-nighter vì cô học đều đặn suốt cả nguyệt. Tôi thì không. Vì tôi học giỏi hơn anh đấy, Mike. Tôi rất yêu thích New York vào mùa thu. À, mùi tươi mát của không khí. Tôi ước gì anh không phải về phòng để học.
I don't want to study either, but I should.
Mike nói, tôi cũng không muốn học, nhưng tôi phải học. Đáng lẽ anh phải học nhiều hơn tuần vừa qua. Bây giờ anh phải học vào phút chót.
I perform better on tests when I cram.
Mike nói, tôi làm bài thi hay hơn khi tôi nhồi. Nhồi, nhồi vào một khoảng trống nhỏ, mắc mớ gì tới sự học.
Well, it is sort of the same meaning. I am going to do a lot of studying at the last minute. That's what it means to cram. C-R-A-M.
Mike nói, thì nó cũng có ý nghĩa tương tự. Tôi sẽ học gấp vào phút chót. Đó là nghĩa chữ cram, C-R-A-M. Anh nghĩ thế là tốt đấy hả? Anh tưởng là học suốt đêm và nhồi sẽ giúp ích anh à? Mike, lấy tất bài vở của cả một căn nguyệt và cố gắng học trong một đêm là không khôn chút nào.
Well, everyone is different. Cramming works for me.
Mike nói, ồ, mỗi người một khác, nhồi tốt cho tôi. Tôi nhắc là anh rớt kỳ thi trước, vậy thì nhồi có lẽ không phải là cách hay nhất.
Stop being my mother, Mylon.
Mike nói, đừng làm má tôi, Mylon. Ta có thể nhồi trường hợp nào khác không?
Not really. It's really only used to describe studying for a test.
Mike nói, không, từ đó dùng để tả cảnh học thi thôi. Ta đã nghe từ này dùng nhiều ở trường, nó có vẻ phổ thông lắm. Nhưng tôi nghĩ cách dùng giới hạn vào việc học thi phút chót.
Which is what I need to go do right now. It's getting late and I know I will have to pull an all-nighter.
Mike nói, đó chính là điều tôi cần phải làm ngay bây giờ. Muộn rồi, tôi phải học gấp qua đêm. Tôi cứ cần gọi anh sang mai để xem anh ra sao không?
No, don't worry about me. I'm sure I will still be cramming.
Mike nói, không, đừng lo cho tôi. Tôi chắc chắn giờ đó tôi cũng vẫn đang nhồi. Ok, chúc anh may mắn. Quý vị vừa học hai từ mới. Một là all-nighter, có nghĩa là học hoặc làm suốt đêm. Và cram, có nghĩa là học gạo, học gấp rút. Hằng Tâm và Uyết Irwin xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đa dạng sinh học là mức độ phong phú của sự sống trên trái đất và là điều thiết yếu cho cuộc sống mà chúng ta biết. Những nỗ lực bảo tồn sự đa dạng sinh học và bảo đảm sử dụng lâu bền sự đa dạng sinh học giúp duy trì những quá trình tự nhiên tạo nên những hệ thống phục vụ sinh thái, góp phần vào sự phát triển như thực phẩm, chất xơ, thức ăn gia súc, sự thụ phấn, nước sạch, đất trồng trọt và gỗ. Bảo tồn sự đa dạng sinh học có những lợi ích khác nữa và có thể đưa tới những kết quả tích cực khác như làm cho cộng đồng địa phương thêm vững mạnh, đa dạng hóa sinh kế, thúc đẩy bình đẳng giới, tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính phủ, cũng như góp phần vào hòa bình và an ninh. Ngày nay, khoảng 1,6 tỷ người phụ thuộc vào rừng cho một phần sinh kế của họ, trong khi khoảng 2,6 tỷ người ở các nước đang phát triển phụ thuộc vào cá cho nguồn protein và nguồn thu nhập. Cứ mỗi một miếng trong 3 miếng thực phẩm mà chúng ta ăn là nhờ côn trùng thụ phấn. Và tổng giá trị kinh tế của việc côn trùng thụ phấn trên toàn thế giới được ước tính vào khoảng 210 tỷ đô la, chiếm 9,5% sản lượng nông nghiệp thế giới trong năm 2005. Phát triển không bền vững là nguồn áp lực chính, đè nặng lên sự đa dạng sinh học và sự quản lý yếu kém rừng rậm và nguồn thủy sản, cũng như khai thác tài nguyên thiên nhiên không kiểm soát, bao gồm động vật, đang phá hủy toàn bộ các hệ sinh thái, tiêu trừ những cộng đồng địa phương và gây nên tỷ lệ diệt vong chưa từng có những loài thực vật và động vật. Thiên nhiên bị suy thoái và những người nghèo nhất thế giới, cũng như những người sống trong những khu rừng giàu tính đa dạng sinh học, bị ảnh hưởng sâu sắc nhất. Căn cứ vào mối liên hệ giữa sự nghèo túng và sự mất mát tính đa dạng sinh học, Cơ quan Phát triển Quốc tế, gọi tắt là USAID, gần đây đã phát triển chính sách đa dạng sinh học chính thức đầu tiên của mình dựa trên 3 thập kỷ nghiên cứu công tác trong lĩnh vực này. Kết quả là USAID sẽ tập trung đầu tư vào những khu vực địa lý cụ thể trọng yếu, đồng thời tiếp tục sử dụng khoa học kỹ thuật tân tiến nhất hiện có và làm việc với các đối tác để giải quyết những mối đe dọa cho thiên nhiên như buôn bán động vật hoang dã và khai thác gỗ bất hợp pháp. USAID sẽ sử dụng phương sách bảo tồn đã có hiệu quả trong quá khứ, chẳng hạn như hợp tác chặt chẽ với các cộng đồng địa phương, đảm bảo những hiểu biết của người địa phương được tôn trọng và được áp dụng cho những thách thức về phát triển và cho việc quản lý tài nguyên thiên nhiên. USAID cũng sẽ tìm cách sử dụng khoa học và công nghệ mới nhất và triển khai những công cụ và phương pháp tối tân để giải quyết những thách thức lớn nhất về bảo tồn. USAID sẽ cộng tác với khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu và các cơ quan khác của chính phủ để thực hiện những điều vừa kể. Ông Rajiv Shah, giám đốc USAID, nói: "Chúng tôi coi việc quản lý thiên nhiên là một chiến lược hệ trọng và hiệu quả để chấm dứt nghèo khó cùng cực và bồi dưỡng những xã hội có sức chống chịu. Với chính sách này, USAID đang ở vị thế tốt để vạch ra một con đường phát triển giúp nuôi dưỡng, chứ không phải làm cạn kiệt nguồn vốn tự nhiên."
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội, mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất trên mạng Internet của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.